Ngay sau khi Việt Nam tuyên án công dân Mỹ Michael Nguyễn 12 năm tù vì tội lật đổ chính quyền, các dân biểu liên bang đại diện bang California đã bày tỏ quan ngại về bản án này và kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho ông. Dân biểu Bro Khanna, đại diện cho quận 17, cho VOA biết trong một thông cáo gửi qua email hôm 14 tháng 6, việc trả tự do cho Michael Nguyễn là một trong những ưu tiên cao của văn phòng chúng tôi. Dân biểu Khanna nói thêm, chúng tôi luôn ủng hộ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc lên tiếng bảo vệ công dân Michael Nguyễn và chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc họ xem vấn đề này là ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam. Ông Michael Nguyễn, còn gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, là cư dân thành phố Orange County, bang California. Ông bị chính quyền Việt Nam tuyên án 12 năm tù về cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hôm 24 tháng 6. Ông bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Cũng hôm 24 tháng 6, dân biểu Alan Lowenthal, đại diện quận 47, ra tuyên bố chính phủ Việt Nam chưa hề do dự khi vi phạm nhân quyền đối với các công dân của họ, tất cả với sự đồng lõa và tiếp tay của hệ thống tư pháp Việt Nam. Điều đáng báo động là bây giờ họ đã quay sang dùng hệ thống tư pháp bị tha hóa này nhắm vào các công dân Mỹ khi họ về thăm Việt Nam. Hồ sơ của vụ án này rất đơn giản. Một công dân Mỹ, Michael Nguyễn, bị chính quyền Cộng sản kết án chỉ vì chính quyền này hy vọng có thể ngăn cản những người Mỹ gốc Việt khác tới Việt Nam và truyền bá đến người dân trong nước những tư tưởng mà chính quyền cho là cực đoan như dân chủ, tự do và nhân quyền. Ông Michael Nguyễn vô tội và chính phủ Việt Nam không có bất kỳ bằng chứng chính đáng nào để chứng minh rằng ông Michael đã phạm tội. Dân biểu Lowenthal nhấn mạnh, tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy rút lại bản án nực cười này và lập tức trả tự do cho Michael vô điều kiện để ông trở về Hoa Kỳ và về với gia đình. Việc ông tiếp tục bị cầm tù càng làm suy giảm mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và khiến thế giới càng xa lánh Việt Nam. Hôm 25 tháng 6, trang Orange County Register trích lời nữ dân biểu Kathy Porter, đại diện quận 45 nói, tôi rất thất vọng về bản án này. Tôi xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình ông Michael và cộng đồng quận Cam. Hôm 24 tháng 6, một người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói trong một tuyên cáo qua email gửi cho Reuters, chúng tôi thất vọng về bản án ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các quan ngại của chúng tôi liên quan đến trường hợp của ông Michael Nguyễn về tình trạng sức khỏe của ông ấy ở mọi mức độ phù hợp. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Michael Nguyễn, 55 tuổi, bị kết án cùng với ba người Việt Nam khác là Trần Long Phi, Huỳnh Đức Thanh Bình và Huỳnh Đức Thịnh với tổng mức án hơn 30 năm tù. VN Express dẫn bản cáo trạng cho biết từ đầu năm 2017, ông Michael cùng ba người nêu trên và một số người khác đã cấu kết tham gia tổ chức Quốc Nội Quật Khởi để lập kế hoạch mua vũ khí và lôi kéo người tham gia biểu tình chiếm trụ sở chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Việt Nam bị hạ cấp trong báo cáo buôn người 2019 của Mỹ. Mỹ hạ cấp Việt Nam xuống nhóm các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người trong một báo cáo mới công bố, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam bị đưa vào nhóm này kể từ năm 2012. Việt Nam là một trong số 38 nước được liệt kê trong danh sách theo dõi bậc 2 của báo cáo buôn người 2019 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm thứ Năm. Cấp độ này thấp hơn bậc 2 và bậc 1, nhưng cao hơn bậc 3. Các nước nằm trong bậc 2 được định nghĩa là chưa đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu cho việc bài trừ nạn buôn người, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để đạt được điều đó. Trong trường hợp của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ nói chính phủ nước này đã không cho thấy những nỗ lực tổng quát gia tăng so với giai đoạn báo cáo trước đây. Việt Nam xác định số lượng nạn nhân buôn người ít hơn đáng kể so với những năm trước. Các nỗ lực chấp pháp bị ngăn trở bởi việc hoãn công bố những chỉ dẫn thi hành chính thức đối với Điều 150 và 151 của Bộ Luật Hình sự, báo cáo viết. Báo cáo cũng chỉ ra sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan và sự thiếu kiến thức của một số quan chức tỉnh đối với luật chống buôn người và việc bảo vệ nạn nhân tiếp tục cản trở những nỗ lực chống buôn người. Báo cáo nói thêm chính phủ cũng không báo cáo bất kỳ cuộc điều tra, việc truy tố hay việc kết tội các quan chức đồng lõa trong các vụ phạm tội buôn người. Do đó Việt Nam bị hạ cấp xuống danh sách theo dõi bậc 2, Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Chưa có phản hồi chính thức nào từ Việt Nam, nhưng trước đây Việt Nam từng nói báo cáo này của Mỹ có những nhận xét không khách quan. Trong phần khuyến nghị ưu tiên, Mỹ hối thúc Việt Nam huấn luyện các quan chức về việc thi hành các chỉ dẫn cho Điều 150 và 151 của Bộ Luật Hình sự, với trọng tâm là xác định và điều tra nạn lao động cưỡng bức và những vụ buôn người trong nước, bao gồm những vụ có nạn nhân là nam. Mỹ cũng kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc bắt những người trong trại cai nghiện tham gia lao động cưỡng bức và cho phép xác minh độc lập. Tập tục này đã chấm dứt. Philippines là nước duy nhất ở Đông Nam Á được xếp ở bậc 1. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý các nước bậc 1 không phải là không có buôn người hay đang làm đủ để giải quyết những vấn đề này, mà là chính phủ các nước này đã có những nỗ lực giải quyết vấn đề để đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu theo đạo luật bảo vệ nạn nhân buôn người của Mỹ.
Hôm 25 tháng 6, ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã ra hầu tòa trong vụ án nghi dâm ô bé gái trong thang máy ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm ở quận 4 đã ra quyết định trả hồ sơ vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái 8 tuổi trong thang máy để điều tra bổ sung. Thời gian mở lại phiên xử chưa được ấn định. Sau 2 tiếng làm việc, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát đề nghị điều tra bổ sung một số tình tiết vụ án. Cáo trạng không nêu rõ hành vi nào là dâm ô nên không có căn cứ buộc tội, chủ tọa nói với trang VN Express. Truyền thông trong nước cho biết đây là phiên xét xử kín nên báo chí không được vào phòng xử. Trước đó, báo Thanh Niên tường thuật bị cáo Nguyễn Hữu Linh đến tòa trên một chiếc xe ô tô. Ông ta bước ra rất nhanh và cố lẩn tránh ống kính phóng viên. Trang Jin.vn viết, xe vừa dừng, ông Linh mở cửa, chạy vội lên cầu thang. Nhiều phóng viên đuổi theo nhưng bị cáo trốn trong nhà vệ sinh ở tầng 4. Trang này cho biết thêm, sau khi bị cáo Nguyễn Hữu Linh trốn trong nhà vệ sinh, các phóng viên được mời xuống phòng bên dưới lầu 1. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Linh thừa nhận với cơ quan điều tra rằng vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, sau khi uống bia và đi vào thang máy, gặp bé gái dễ thương nên ôm hôn bé gái chứ không có mục đích thỏa mãn tính dục.